Thứ bảy tuần thứ 17 thường niên. Bài trích sách Lê-vi. Trên núi Sinai, Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Các ngươi phải tính 7 tuần năm, nghĩa là 7 lần 7 năm. Thời gian của 7 tuần năm đó là 49 năm. Tháng thứ 7, ngày mùng 10 trong tháng, các ngươi sẽ thổi tù và giữa tiếng reo hò vào ngày xá tội. Các ngươi sẽ thổi tù và trong toàn xứ các ngươi. Các ngươi sẽ công bố năm thứ 50 là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong sứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là một thời kỳ toàn xá. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Đối với các ngươi, năm thứ 50 sẽ là thời kỳ toàn xá. Các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho, không cắt tỉa. Vì đó là thời kỳ toàn xá, một năm thánh đối với các ngươi. Các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng. Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu các ngươi bán cái gì cho người đồng bào hoặc mua cái gì từ tay người đồng bào, thì đừng ai làm thiệt hại người anh em mình. Người sẽ mua của người đồng bào theo số năm sau năm toàn xá, và nó sẽ bán cho ngươi theo số năm thu hoạch. Còn nhiều năm thì ngươi mua giá cao, còn ít năm thì ngươi mua giá thấp, vì nó bán cho ngươi một số năm thu hoạch. Không ai trong các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa của các ngươi, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Thời ấy, tiểu vương Herod nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herod đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia vợ ông Philip anh của nhà vua. Ông Gioan nói với vua: Ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herod, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: Xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Muôn để ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Phải kính sợ Thiên Chúa và thi hành những gì Ngài truyền dạy. Thiên Chúa quan tâm đến đời sống của tất cả tạo vật Ngài dựng nên, đất đai, cây cỏ, thú vật, loài người, vì tất cả đều do Ngài dựng nên. Ngài tin tưởng trao tất cả vào tay con người, đồng thời Ngài cũng dạy cho họ biết quản lý cách khôn ngoan và chia sẻ cho nhau để đừng ai phải sống thiếu thốn quá. Ngược lại, con người luôn ích kỷ để tích trữ cho mình và chất chứa hận thù để tìm dịp hại nhau. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật sự đối nghịch giữa Thiên Chúa và con người. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa truyền cho ông Mô-xê phải cử hành năm thánh mỗi 50 năm, với mục đích là để cho con người có cơ hội làm lại cuộc đời và san phẳng các bất công xã hội qua việc phóng thích tù nhân và trả lại nhà cửa ruộng đất cho những ai đã phải cầm để có phương tiện sinh sống. Trong phúc âm, Gioan Tẩy Giả bị bà Herodia ghen ghét vì đã ngăn cản cuộc hôn nhân giữa bà và vua Herod. Khi cơ hội tới, bà bảo con gái xin vua Herod cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm cho bà. Bài đọc 1: Năm Thánh, Jubilee và các việc phải tuân hành. Thứ nhất, thời gian được cử hành mỗi 55. Căn cứ trên những gì Đức Chúa đã phán với ông Môi-se trên núi Sinai, các ngươi phải tính 7 tuần năm, nghĩa là 7 lần 7 năm. Thời gian của 7 tuần năm đó là 49 năm. Tháng thứ 7, ngày mùng 10 trong tháng, các ngươi sẽ thổi tù và giữa tiếng reo hò vào ngày xá tội. Các ngươi sẽ thổi tù và trong toàn xứ các ngươi. Thứ hai, mục đích. Năm thánh này có mục đích để nhắc nhở cho con người hai điều. Thứ nhất, chỉ một mình Thiên Chúa mới là người sở hữu tất cả tài sản. Con người chỉ là những người được quản lý, được Thiên Chúa trao ban để sinh lợi mà thôi. Thứ hai, hãy kính mến Thiên Chúa thì cũng phải biết yêu người. Thiên Chúa truyền lệnh, không ai trong các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa của các ngươi, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Thứ ba, những việc phải thi hành. Thứ nhất, giải phóng tù nhân và giải phóng nô lệ. Các ngươi sẽ công bố năm thứ 50 là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong sứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Thứ hai, không được canh tác đất và thu hoạch mùa màng. Đối với các ngươi, năm thứ 50 sẽ là thời kỳ toàn xá. Các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không cắt tỉa. Vì đó là thời kỳ toàn xá, một năm thánh đối với các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng. Đất cũng cần phải được nghỉ ngơi vào năm thứ 7. Sau mỗi 6 năm canh tác, xin coi sách Lê Vi chương 25, câu 2 đến câu 7. Năm này cũng rơi vào trong năm thánh. Đây là một lệnh truyền khôn ngoan, để cho con người có cơ hội nghỉ ngơi cho lại sức, và để cho đất có cơ hội cho nhiều hoa quả hơn năm sau. Để cho người nghèo có cơ hội sống bằng cách ăn những hoa quả do đồng ruộng mang lại trong năm đó. Thứ ba, trả lại ruộng đất và nhà cửa cho những ai đã cầm. Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu các ngươi bán cái gì cho người đồng bào, hoặc mua cái gì từ tay người đồng bào, thì đừng ai làm thiệt hại anh em mình. Vì Thiên Chúa là chủ của các bất động sản, không ai có quyền mua bán của cải đó mãn đời. Thứ tư, giao kèo khi mua bán. Người sẽ mua của người đồng bào theo số năm sau năm toàn xá, và nó sẽ bán cho ngươi theo số năm thu hoạch. Còn nhiều năm thì ngươi mua giá cao, còn ít năm thì ngươi mua giá thấp, vì nó bán cho ngươi một số năm thu hoạch. Lý do, người mua sẽ phải hoàn lại những gì đã mua cho người bán khi năm thánh tới. Phúc âm. Con người tích trữ hận thù và dùng thủ đoạn để giết nhau. Thời ấy, tiểu vương Herod nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng, đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Thứ nhất, lý do của thù hận. Có hai lý do chính. Vì Gioan Tẩy Giả dám nói thật. Số là vua Herod đã bắt trói ông Gioan vào tống ngục vì bà Herodia vợ ông Philip anh của nhà vua. Ông Gioan nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vua Herod Antipas đã phạm hai tội. Thứ nhất, tội rẫy người vợ trước của mình là con của vua Labathenarab. Và thứ hai, tội loạn luân lấy chị dâu của anh mình là Philip. Vì sợ ảnh hưởng của Gioan tẩy giả trên dân chúng, sử gia Josephus cho đây là lý do chính để Herod giết Gioan tẩy giả. Xin coi Antiquity chương 18, đoạn 5 và câu 2. Là tiểu vương, ông không muốn có bất kỳ sự đối nghịch nào. Đây cũng là lý do tại sao Thượng Hội đồng muốn tiêu diệt Chúa Giêsu. Thứ hai, cái chết của Gioan Tẩy Giả. Cả vua Herod và bà Herodia đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Gioan Tẩy Giả. Trình thuật kể nguyên do cái chết như sau. Nhân ngày sinh nhật của vua Herod, con cái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Phản ứng của bà Herodia, cô con gái không biết lên xin gì, vì thế cô chạy lại để hỏi mẹ. Người mẹ xui bảo, cô thưa với vua Herod, xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Một bà mẹ nuôi thù hận tàn nhẫn vô luân và phản giáo dục như bà mẹ này, làm sao bà có thể giáo dục con nên người? Sóng trước đổ đâu, sóng sau theo đó. Cô con gái sau này cũng sống một cuộc đời loạn luân và tàn nhẫn như mẹ cô vậy. Phản ứng của vua Herod. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm mang về trao cho cô và cô ta đem đến cho mẹ. Tất cả mọi sự kiện chứng minh Erốt không phải là một anh quân. Ông ly dị vợ, lấy vợ của anh, thề hứa cách vô lối, giữ lời thề cách không công bằng và vi phạm đến sự sống của người công chính. Áp dụng trong cuộc sống. Mọi người sống trong thế gian đều là con chung của một cha trên trời. Vì thế, chúng ta đều là anh chị em với nhau. Thiên Chúa muốn chúng ta phải yêu thương và chia sẻ cho nhau tất cả những hồng ân và của cải Ngài ban. Chúng ta phải loại trừ mọi hình thức ghen ghét, thù hận, bất công và giết người dưới bất cứ hình thức nào. Đồng thời, chúng ta phải biết noi gương Thiên Chúa để luôn yêu thương và tha thứ cho mọi người. Khi làm chứng cho sự thật và đấu tranh cho công bằng, chúng ta có thể bị cầm tù và bị chém đầu như Gioan Tẩy Giả. Amen.